Thì đây là ngày Liên Trì nữa nè. Mà đọc cái này thì cái bài giảng, mấy bài giảng trước chị Hiếu giảng sâu vào cái chữ tâm đặt nơi Tây Phương quá cho nên bị kẹt. Bây giờ ngày Liên Trì dạy ra thì sẽ rất là thoải mái luôn. Đọc cái này là vui lắm rồi. Có người hỏi đó là mình nhất tâm niệm niệm Phật còn vướng mắc vào cái chuyện cầu vãng sanh nữa thì thành ra hai rồi, làm sao mà tu? Đã nhất tâm rồi mà còn vướng mắc là phải lo cầu vãng sanh, không quên Tây Phương nữa thì làm sao tu? Đó là câu hỏi. Rồi mình lo hai việc một lượt thì sao mà làm được thầy? Đó thì Ngài nói cái chuyện cầu vãng sanh đó là sáng mình phát nguyện, chiều mình phát nguyện trước bàn Phật. Còn khi mình niệm Phật á, là hết lòng thương nhớ Phật, không xen tạp. Đó là hai vế. Thì mình lại thắc mắc vậy, lúc mình xưng danh hiệu Phật mình hết lòng không xen tạp thì mình có cầu vãng sanh không? Đó là mình thắc mắc vậy đó. Thì Ngài giải thích: một người học trò đọc sách làm văn, nguyên nhân đó là tại vì mình muốn thi đậu chứ bộ. Mình muốn thi đậu mới học sách làm văn, chứ không mấy mình học chi cho khổ. Mình muốn vãng sanh mới niệm Phật chứ bộ, cho nên trong tiếng Phật hiệu đã có cái nguyện rồi đó. Tại vì tôi muốn đi Tây Phương thì tôi mới niệm Phật. Thành ra là ở trong tiếng Phật hiệu ông nó đã có cái muốn đi Tây Phương rồi, ông còn muốn gì nữa? Thì lúc đó ông cứ niệm thôi. Ông còn đòi hỏi là thêm cái nguyện này vô nữa. Tại sao phải để ý cái nguyện chi? Cái nguyện là tại vì ông muốn đi Tây Phương ông mới ra sức như vậy. Cũng như là người người ta muốn đi thi đậu làm quan thì người ta mới học bài. Cái lúc học bài người ta đâu có nghĩ tới là thi đậu làm chi, làm quan chi, tại nó sẵn ở trong cái tâm rất vi diệu. Lúc niệm Phật á, là cái tâm cầu vãng sanh nó sẵn ở chỗ rồi đó. Cũng như cũng như mình muốn đi nấu cơm vậy đó, mình do gạo là do cho sạch thôi, còn cái chuyện nấu cơm là sẵn ở chỗ rồi. Cái chuyện muốn cơm chín là nó sẵn rồi, chứ cần gì lúc vô gạo phải nghĩ tới nấu cơm cho nó chín nữa thì nó mệt. Nó sẵn rồi mà ông nghĩ vô làm chi nữa vậy? Đương nhiên là nấu để cho nó chín chứ bộ, nhưng mà cái chuyện mà chín cơm là không có nghĩ, chỉ lo do cho nó sạch gạo, tại cái chí nguyện cuối cùng là muốn được ăn cơm mà, cũng như là vãng sanh. Đương nhiên là lúc ông niệm là ông thành tâm trong tiếng Phật hiệu, mà cái tâm muốn vãng sanh nó đã ở trong đó rồi, thì đâu có phải sanh hai niệm. Mà như ông hỏi, có như vừa do gạo mà phải vừa nghĩ tới cơm chín nữa nó mệt lắm. Cái người đã nhớ được Phật á, thì tha thiết Tây Phương nó nằm ở trong rồi, đâu có thắc mắc. Cũng như người học để đi thi vậy đó, đâu có nghĩ tới cái chuyện thi mà lo học thôi chứ. Đó, cái chuyện thi là nó nằm trong đó rồi. Ví dụ như vậy rất dễ hiểu, phải không? Có nghĩa là cái nguyện nó rất là vi tế trong đó.
Trong cái từng câu từng chữ tiếng Phật hiệu nó đi như vậy, và mình thương Phật, mình nhớ Phật, nó không có gì, chỉ có Đức Phật và cái tâm mình hướng về là
là dư rồi đó, là giải thoát rồi đó. Mình tại vì mình thương Phật là cái tâm vãng sanh mình càng ngày càng lớn mạnh trong người mình không thấy được là cái sự lớn mạnh, nhưng mà thấy sự thân thiết với cõi đó càng ngày càng thân thiết, và cõi này càng ngày mình càng xa lìa. Mà cái cõi này càng ngày mình càng không muốn thương nó nữa rồi, mình đã lạnh nhạt với cõi này một chút rồi, cho nên là hai pháp hân hiểm nó từ từ nó sẽ lớn trong người mình. Khi mình thành tâm tu mình sẽ thấy là cái chuyện mà mình muốn đi Tây Phương nó từ từ nó thân thiết trong người mình, nó gần gũi, còn cái cõi đời này như càng ngày mình càng lạnh nhạt rồi, mình không quan trọng nhiều nữa đâu. Đó là cái nguyện từ từ lớn, tới lúc mà cái thế gian này chẳng có ý nghĩa nữa là mình cái nguyện đã thành rồi đó. Quan trọng thế gian này có nghĩa là cái nguyện mình nó chưa đủ đó. Thế gian này mình còn nhiều thứ quan trọng quá, cho nên là không quan trọng nữa. Tạm thời theo cái duyên, có phước thì sống theo trong có phước, vô phước thì sống cái kiểu vô phước. Chứ không phải là có phước rồi bỏ hết phước đâu, rồi đi ăn mày đâu, không phải đâu. Phước làm sao thì sống như vậy, chứ không phải bỏ hết. Mà ở trong đây có một lá thơ người nói không phải là tu rồi để khổ hạnh đâu. Ông khổ hạnh nhiều quá không phải đâu, không phải là ép cái thân này đâu. Cái tâm hơi thông suốt thì ông tự tại. Bởi vì chùa các ngài là chùa to Phật lớn mà, sống như hoàng cung vậy đó, đẹp hơn nhà mình nhiều, phải không? Chùa đẹp lắm mà tâm lại không tham luyến, đạo lý quá sâu xa. Cái chùa lúc nào cũng đẹp đó, đẹp tới lộng lẫy luôn đó. Nhưng mà tâm các ngài lại không có ăn thua gì cả. Lúc mà mất không có quan trọng. Lúc nghèo khổ thì sống theo nghèo khổ, lúc thiếu ăn thiếu mặc thì sống theo kiểu thiếu ăn thiếu mặc không đòi hỏi, lúc dư giả thì sống theo kiểu dư giả, cũng không có tham luyến, cũng không có phải là bị cái vật chất nó trói đâu, là xả bỏ chán ở đây lắm rồi. Mà cái niềm vui Tây Phương nó lớn trong người, một ngày nó lớn, là cái nguyện đó. Mình nhận được chứ, cái sự vãng sanh nó càng thân thiết, Phật Di Đà càng thân. Tôi cần hai bữa cơm và tôi cần cái nhà để che thôi. Chánh điện cho tôi lễ Phật, tôi nhìn Phật đủ rồi. Đừng có bệnh, là tôi dụng công, ở trong công phu tôi có hết tất cả. Cái thế gian này không bằng một chút hoa sen bên đó đâu. Một cánh sen thôi cũng hơn rồi đó. Phải không? Cho nên là chẳng ăn thua gì cả, không quan trọng nữa. Có nghĩa là cái tâm cầu vãng sanh nó đã vi tế lắm, ở trong người ta mỗi ngày nó mỗi lớn, và cái tâm chán cái thế giới này mỗi ngày nó mỗi nhàm chán thế gian, đó là nguyện đó. Vì ta muốn vãng sanh cho ta niệm Phật, cho nên lúc niệm Phật thì cứ thành tâm nhớ Phật. Còn cái tâm cầu vãng sanh nó quyện ở trong đó, đừng suy nghĩ nhiều nó lại rối. Lại như cái ông này vậy, nó hai vừa niệm Phật mà vừa cầu vãng sanh, nó rắc rối quá, làm sao mà tu được. Đó là tại cái ông này không biết ở trong người ông, lúc ông nấu cơm là ông đã tha thiết là nó thành cơm rồi, ông ăn rồi nó nằm ở chõng rồi, ông còn suy nghĩ phải cơm chín rồi phải ăn làm sao nữa thì ông khổ cho ông chết. Đúng rồi, hai cái đó ở một chỗ mà. Nhưng mà mình không phải dụng sức chia làm hai cái phận, cái Tây Phương cho mình khổ vậy. Mình cứ bình thường đơn giản như người như đi như đứa bé thơ, nó kêu mẹ vậy, kêu một cái ra hết tất cả. Kêu mẹ ơi, cứu con một cái là nó ra hết tất cả trong đó. Và phân tích ra thì rất là nhiều trong cái tâm lúc kêu đó. Nhưng mà lúc kêu rất tự tại, có biết cái gì đâu, kêu một cái đúng liền mà. Còn mình học giáo lý đó, cho nên mình phải phân tích lúc kêu đó phải làm sao. Thế là bắt chước nó không được. Nó ngây thơ nó lại làm được. Mình bắt chước lúc kêu nó phải tha thiết, phải thương mẹ, phải cầu cứu, phải nghĩ tới khổ nha, phải thấy nguy hiểm nha. Thế là mình khổ. Tại mình phân tích cái tâm của đứa bé đó ra, kêu một cái đúng liền.
Khi mà con niệm Phật đó, cái này thì như cái nhớ Tây Phương như vậy, nhớ Phật nó nguyện nguyện trong đó thì dạ, chứ không phải là đúng như nó tách rời.
Nó không tách rời đâu. Tại vì mình thương Phật á, thì mình nếu như vậy nè ha, mình đánh lui được cái phiền não mình rồi đó, thì cái sự vãng sanh là mình mơ ước rồi, hy vọng sắp thành rồi, cái chuyện vãng sanh nó đã hình thành rồi, Tây Phương liền có à. Giống như mình ở Việt Nam mình đi Mỹ mà mình có giấy visa, mình sẽ sắp đi là mình biết cái chuyện tới Mỹ là sẽ tới rồi, nó hình thành rồi. Lúc đó là mình đi kiếm tiền mua vé máy bay thôi. Còn cái chuyện đi Mỹ là nó hình thành rồi, đó là nó sẵn cái chuyện đi Mỹ rộng rồi. Cũng như vậy, mình niệm Phật mà đánh lui được vọng tưởng thì cái chuyện vãng sanh nó có phần rồi, nó sẵn Tây Phương trống rồi. Cái sự mơ ước nó thành tựu rồi, thành ra là mình không quên được, mình hy vọng rất cao, lâm chung là mình chờ Phật từng phút từng giây vậy đó. Tại con đã làm được việc này rồi, Ngài phải tới chứ. Đó là cái chuyện vãng sanh đó, chứ không phải ngồi nó mà quán cái Tây Phương đâu. Thành ra là cái tâm rất vi diệu, rất dễ, không phân tích mà phải phân tích ra để hiểu, mà khi tu lại rất đơn giản, nó đủ trong đó hết đó.
Dạ, con có một cái thắc mắc nữa, thầy xin thầy giải cho biết cho con. Có một người họ thì con một con niệm Phật, thì trong lúc con niệm Phật thì nó cũng không có vui, có buồn, nó cứ nó bình như vậy. Thì cái lúc đó thì giống như nó có một cái lực hay là một cái sức gì đó thầy, thì nó kéo con rất là mạnh. Nhưng mà trong cái lúc đó nó kéo rất là mạnh, thì con cũng kịp hiểu được, nếu mà con ngơ vào trong đó, cái trạng thái con mà rớt vào trong đó thì là con sẽ không nhận biết những cái sự xung quanh nữa. Thì
xuất hiện Phật. Con tại vì lúc đó con thấy rất là lạ, nó không có bình thường, thì con dùng cái xuất hiện Phật con kéo nó lại được, thì con cũng tiếp tục con niệm. Nhưng mà khoảng 5-10 phút sau thì con đoán cái thời gian như vậy, thì cái trạng thái đó nó cũng kéo lại một lần nữa. Nhưng mà cái lần này thì con biết được nữa, thì con cũng dùng cái xuất hiện Phật của con kéo lại được nữa. Xong rồi sau đó thì con cũng niệm, chứ con tiếp tục con không tu cái thời của con cho hết cái thời. Thì sau đó thì con đi ra, thì con cũng hơi lo lắng, con sợ, thì con thấy nó rất là lạ, nó không có bình thường như những cái lần khác. Thì con nói với chồng con, thì con nói nếu mà lần tới á, mà con mà bị như vậy á, mà con không biết như thế nào, mà nếu mà cái thời con tu của con thường thường thì con 2 tiếng, thì nếu mà quá 2 tiếng đó, thì nếu mà không thấy con đứng dậy thì sẽ con có thể ra làm sao cho con thầy giảng. Thì con không biết là con bị cái gì thì xin thầy giảng cho con.
Ở trong đó đó có thể là cái tiền kiếp ảnh hưởng, hoặc là chị có một chút nghiệp chướng nào đó nó không bình thường, nhưng mà nếu chị sợ là chị nguy hiểm. Không có sợ, phải rất bình thường thì không có ai phá mình được. Tại vì Phật ngự trong lòng, hiểu không? Phật mất rồi đó mà sợ là nguy hiểm. Mất Phật rồi mà còn sợ nữa thì cái sợ đó sẽ phá hết công phu, sau này không tu được cái nó đâu. Cho nên là Phật ngự trong lòng là vững lắm rồi, không có cái gì, cái đó là một chút nghiệp chướng. Thì mình lấy cái đó làm một cái mốc nào đó rất là khó, mà nhờ như vậy mà mình tha thiết Phật hơn. Cũng như mình ở trong rừng mình rất sợ, mình vì sợ đó cho mình nhớ Phật rất nhiều. Mình để xuống núi chẳng nhớ được bao nhiêu, tại mình bình yên rồi. Cái sợ đó là nhờ nó mà mình phải đem Phật vào cho rõ. Có Phật rồi thì không có sao, có Phật rồi thì còn gì nữa. Mà nếu sợ đó là mất Phật, mà sợ rồi thì không có vãng sanh. Lạc vào chỗ nào đó thì tại lúc mà chị lạc đó chị đã quên Phật rồi. Chị có Phật nó không lạc đường được, nó không có cảnh giới gì vô được đâu. Hãy có cảnh giới vô liền, đừng để ý lại Phật. Thí dụ mình thấy cái gì lạ, đừng chú ý nó, mà phải chú ý Phật của mình. Cái đó là giống như là một cái gió thoảng qua thấy chút vậy thôi, hay là nhìn phớt qua thấy chẳng thấy gì cả, thì thấy Phật lại thì sẽ vững vàng. Còn nếu mấy thì không dám tu, tu vô chỗ này không biết ra làm sao, ai dám, thành ra là hết vãng sanh luôn. Thành ra là không phải không dám tu, mà coi mình nhớ Phật có sâu xa hay không, chứ không phải coi là cái chuyện đó nó tới để nó dắt mình vô cảnh giới nó. Tại có Phật thì không ai dắt mình đi được cả. Người niệm Phật long thiên bát bộ, báo như vị Bồ Tát rồi vây xung quanh bảo vệ. Đó là ở trong đây cũng có bài nữa nè. Phật Di Đà thường là xoa đầu an ủi đó, ai mà phá được. Báo như vị hộ pháp, báo như vị Bồ Tát đều phát tâm, là 10 cái lợi ích của người niệm Phật đó. Di Đà Phật.